Kim Oanh xin mời các bạn thưởng thức truyện Người lính không có số quân, tác giả Trần Như Xuyên. Tôi dẫn đại đội tới điểm đóng quân đêm. Đây là ngày đầu tiên tôi nắm đại đội. Sáng nay, có cuộc bàn giao ở tiểu đoàn. Người đại đội trưởng tiền nhiệm, cũng là khóa đàn anh của tôi, có sự vụ lệnh đi học khóa quân chánh. Ra trường được 6 tháng, từ anh thiếu úy mới tò te, giờ đã lên nắm đại đội. Quả là thời gian hơi nhanh so với những người bạn cùng khóa ở các binh chủng khác như nhảy dù, thủy quân lục chiến, và có lẽ họ vẫn còn đang thực tập ở trung đội, hay là trung đội trưởng mà thôi. Tôi nắm đại đội hơi nhanh, không phải vì mình tài giỏi gì, mà năm 67 khi ra trường, như bao đứa bạn khác chọn đi bộ binh, các đơn vị rất thiếu sĩ quan, như tiểu đoàn tôi về chẳng hạn, có đại đội xử lý là một chủng úy. Gọi là xử lý cũng không đúng, vì trong cấp số coi đại đội thì tối thiểu phải là thiếu úy. Nhưng không hiểu sao, vào những năm này sĩ quan quá thiếu. Bởi vậy khi vừa tới trung đoàn, nghe tin có mấy sĩ quan Đà Lạt mới ra trường, là các đơn vị nhao nhao lên xin. Tôi được đưa về tiểu đoàn 4/46, thì một ông đàn anh khóa 16 đang làm đại đội trưởng xin ngay tôi về. Ông tên Hồ Trang, khóa 16 ở miền Trung, bị thuyên chuyển vào Nam vì dính dáng tới vụ Phật giáo. Ngoài đó, ông đã là tiểu đoàn phó, nên vị tiểu đoàn trưởng cũng có hơi nể, quay quắt vì việc phải thuyên chuyển xa nhà, bị giam lon, giam chức, nên ông gắt gỏng như mắm tôm. Ông nghiêm khắc với mọi người, nhưng rất chí tình trong việc chỉ bảo cho tôi từng ly, từng tí. Việc chỉ huy mà dẫu sao tôi cũng còn quá mới, quân trường dạy là một chuyện, ra đây đụng với thực tế lại là một chuyện khác. Cứ như vậy, những lần hành quân, ông cho tôi ở cạnh để học hỏi hoặc cho xuống trung đội để thực tập. 6 tháng sau, khi thấy tôi đã tạm tạm gọi là đủ lông đủ cánh bay solo được, ông nói với tiểu đoàn trưởng và bàn giao đại đội lại cho tôi. Trước đó, ông đã thu xếp người đại đội phó đi học để tôi coi đại đội được danh chính, ngôn thuận. Nói về tối đầu tiên, tôi dẫn đại đội đi đóng quân đêm, thường tọa độ đóng quân đêm cùng các điểm phục kích do tiểu đoàn chấm. Tối đó, đang di chuyển trên đường, tôi thấy có một người đàn bà đi lẫn trong toán đại liên. Tôi hỏi thượng sĩ hội, thường vụ đại đội, ông ta đi lính hồi tôi còn học tiểu học. Ai về ông hội, sao có đàn bà lẫn lộn vào đây? Thưa thiếu quý, nó là vợ thằng Nở, xạ thủ đại liên, nó ở với đại đội lâu rồi. Hồi còn trung quý trang, ông cũng cấm, nhưng chỉ được vài ngày là nó lại lẻn xuống, sống với chồng nó. Tôi thấy không được rồi đó ông, lỡ đêm việc cộng tấn công thì làm sao? Thằng Nở chỉ lo cho con vợ nó thì còn đánh đấm gì được. Thiếu quý đừng lo, vợ của nó phụ nó rất là đắc lực. Chị ta biết sử dụng đại liên, biết tiếp đạn cho chồng. Rồi thiếu quý coi, hễ rảnh à, là nó lại lau chùi cái cây đại liên nữa. Nhưng lỡ có chuyện gì làm sao mình báo cáo? Hôm sau, tôi gọi Nở lên trình diện.
Sao cậu không để cho vợ cậu ở nhà mà cho đi theo đại đội như vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao?
Thưa thiếu quý, con ba nó mồ côi từ nhỏ, không có nhà. Em đã đưa nó về với má em rồi, nhưng má em không ưng nó, cứ kiếm chuyện với nó hoài, cho nó theo đại đội. Thấy cũng bất tiện, em biết chứ.
Nở thực hiện lời, em biết chứ. Vài ngày sau, tôi không thấy vợ Nở đi chung trong toán Đài Liên nữa. Tôi hỏi thượng sĩ hội, ông ta cho biết Nở vừa đưa vợ ra bến xe về quê mấy bữa nay rồi. Tôi có hơi băn khoăn, nhưng nghĩ vậy cũng phải, lỡ có chuyện gì thì làm sao? Rồi má con sẽ phải hòa thuận với nhau chứ.
Một hôm, hạ sĩ quan quân số cầm về sắp thư của đại đội đưa cho tôi. Trước đó, tôi có dặn anh ta là thỉnh thoảng phải kiểm soát thư từ của binh sĩ, xem biết đâu có đứa bị móc nối. Tôi dở sắp thư ra coi, thấy cùng một lá đề tên Nở. Khi tôi coi đại đội, thì Nở không biết chữ, sẵn dịp. Tôi hỏi các trung đội xem còn ai không biết chữ, gom lại tất cả, đầu cũng được 5-6 người. Tôi nói trung sĩ Hiển, hạ sĩ quan chiến tranh chính trị, mua tập vở về dạy họ học. Ngày mãn khóa, tôi kêu từng người đưa tờ chiến sĩ Cộng Hòa cho đọc. Ai đọc được, tôi thưởng cho 4 ngày phép. Hạ sĩ Nở biết chữ từ ngày đó. Có 4 ngày phép, Nở không đi đâu cả. Anh ta và vợ quanh quẩn chơi ở mấy nhà quen trong xã. Hết 4 ngày, Nở về lại đại đội. Tôi mở lá thư của Nở ra đọc. Long Xuyên, ngài, anh hai thương, em viết thơ này cho anh là lúc 3 giờ phia. Em chờ má ngủ mới dám viết cho anh. Anh hai ơi, em nhớ anh quá hả? Sao số kiếp cứ đài đọa tụi mình hoài? Nhớ những lúc đêm tối cùng anh đi đóng quân. Dầu gì vợ chồng được gần nhau cũng hơn hả anh? Hôm anh tiễn em ra bến xe, em buồn quá. Lúc xe chạy, em thấy như mất mát cái gì quý báu. Em khóc ướt cả mắt. Em cố chiều chuộng má, mà má vẫn không thương em. Thôi để em lên quỳ xin với ông thiếu quý, để em được đi theo anh. Liệu được không anh? Viết thơ này xong, mời sẽ gửi cho anh. Anh hai, nhớ trả lời em nha. Em, ba.
Một tuần lễ sau khi đọc lá thư của hạ sĩ Nở, buổi tối dẫn đại đội đi đóng quân, tôi lại thấy cái dáng nhỏ bé ấy đi chung với toán Đại Liên, lẫn vào hàng quân. Không biết anh hai có trả lời, trả vốn gì không hay nhớ chồng lên đại. Tôi thấy chị ta cố lẫn vào đám đông, chắc sợ tôi nhìn thấy, hoặc có thể biết tôi đã thấy, nhưng làm nước liều. Có điều hôm nay không mặc bộ bà ba đen thường lệ, mà là bộ đồ trận rộng thùng thình, đầu còn đội nón sắt. Chị ta tính ngụy trang che mắt tôi. Tôi cười thầm trong bụng khi thấy vợ Nở cuốn nguyên một dây Đại Liên quanh người. Tôi mong chị ta đừng gặp tôi mà xin cái gì cả. Chẳng thà để tôi lờ đi như không biết còn hơn là hợp thức hóa cho khó xử. Năm 67, các tiểu đoàn bộ binh thường có 3 đại đội tác chiến, chia nhau vùng trách nhiệm hoạt động, hành quân lục soát từng đại đội chung quanh bộ chỉ huy trung đoàn. Đôi khi có cuộc hành quân cấp tiểu đoàn, thường là nhảy trực thăng và xa hơn. 3 đại đội trưởng tác chiến đều cùng khóa 21 Đà Lạt, gồm thiếu úy Vũ Đình Hà, đại đội 1, thiếu úy Lê Xuân Sơn, đại đội 2, và tôi, đại đội 3. Một tối, đại đội 1 bị tấn công, đại đội 2 tối đó có đóng xa, giữ con đường từ Long Thượng về Cần Duộc. Tôi nằm cách Hà, đại đội 2, khoảng 500 thước. Tiểu đoàn mất liên lạc với Hà, kêu tôi lên tiếp cứu. Chỗ Hà nằm tôi biết rất rõ, vì đã từng đóng quân ở đây, chắc chắn là địch tấn công từ ngã rạch tấn công ra. Tôi dẫn đại đội chạy băng lên, vì tình người bạn cùng khóa, tôi cho đại đội bắn chặn nơi cầu rạch. nhưng vì không liên lạc được với Hà, tôi sợ quân ta bắn lầm quân bạn. Tôi chạy lại cây Đại Liên, cho chuyển hỏa lực về bên trái. Dưới ánh sáng của pháo binh cần duột, tôi thấy vợ Nở nằm cạnh chồng, tay nâng dây đạn. Nở đang nghiến răng bóp cò, nhả từng loạt đạn về hướng địch. Như tôi đã nói ở trên, dạo đó ở Long An, việc cộng chưa nhiều, chắc khoảng 20 tên đợi mình ơ hờ liều lĩnh tấn công. Cũng tại nơi con rạch này, ít lâu sau đại đội tôi hành quân lục soát ở đây và đụng nặng. Sở dĩ đụng nặng vì địch tụ ở đâu về ém quân trong đám dừa lá dày đặc, nhiều vùng bất khả xâm phạm, chắc chúng tập trung ở đây đợi đêm xuống có giao liên dẫn chúng xâm nhập Đức Hòa, Đức Huệ rồi qua Campuchia. Chúng không ngờ ta lùng sục, chúng buộc phải chống trả. Đám dừa nước cao ngất che dọc theo con rạch hướng đại đội tiến vào là đồng trống. Suốt vùng Long An này chỗ nào cũng vậy. Bất ngờ ban đầu làm ta có 3 binh sĩ bị thương và 1 chết. Tôi xin pháo binh và Cobra lên vùng, hồi đó gọi là máy bay ném bom, còn là một điều mới mẻ, vũ khí sử dụng của thời đệ nhị thế chiến, toàn là garang, carbine và cả Thompson nữa. Ấy vậy mà cây Đại Liên 30 của Hạ Sĩ Nở cũng có tác dụng. Nở người hơi thấp nhưng rất khỏe, một mình vác cây Đại Liên cả với chân ba càng. Mỗi lần pháo bắn hay trực thăng phóng rocket là anh tay chài nhào lên cho gần mục tiêu, lúc đó địch còn lo nức. Khi đã rất gần mục tiêu và có gò đất làm điểm tựa chắc chắn, cây Đại Liên mới phát huy được hiệu quả của nó. Từng loạt đạn bắn ra làm bọn Việt Cộng không ngóc đầu lên được. Cộng thêm pháo và trực thăng bắn liên tục, đại đội chiếm được một mục tiêu lúc gần tối. Địch bỏ lại 6 xác và một số vũ khí. Trận đánh như thế này không đáng kể gì so với sau ngày khi sư đoàn 25 rời Long An di chuyển về vùng trách nhiệm mới là Tây Ninh. Cuộc hành quân vượt biên năm 1970 cũng như ở Bình Long, mùa hè đỏ lửa thì chiến trận lên tới cấp sư đoàn, quân đoàn. Sáng hôm sau, tướng Phan Trọng Chinh, tư lệnh sư đoàn, xuống quan sát trận đánh và gắn huy chương. Tôi đề nghị với tiểu đoàn trưởng Thăng cho Nở lên hạ sĩ nhất, nhưng tướng Chinh là người rất ngặt nghèo trong việc ban thưởng huy chương và thăng cấp. Nở chỉ được cái huy chương đồng, ông bảo huy chương đồng của sư đoàn 25 bằng huy chương vàng của các nơi khác. Hai ngày sau, đại đội còn được nghỉ dưỡng quân. Tôi xuống tổ Đại Liên chơi, cả toán đang ngồi ăn cơm. Tôi thấy vợ Nở đang mân mê cái huy chương của chồng. Thấy tôi, chị có vẻ ngại ngại gật đầu chào rồi bỏ vào trong nhà. Tôi nghĩ, giá tôi có quyền, tôi sẽ tặng cho chị ấy một cái huy chương của buổi tối, yểm trợ cho Vũ Đình Hà. Đầu năm 1968, tôi được đề cử theo học khóa tác chiến trong rừng ở Mã Lai. Tôi còn gắn bó với đại đội hơn một tháng nữa. Một buổi sáng, đang đứng trước cửa đại đội, thì vợ Nở bất chợt ngang qua, chắc đi chợ về. Thấy tôi, chị ta khựng lại muốn thối lui nhưng không kịp. Chị ta làm bạo bước tới, và khi ngang qua tôi, vợ Nở mím môi lại và giơ tay chào, theo kiểu nhà binh. Tôi ngạc nhiên, trong một phản xạ tôi chào lại. Chào xong, tôi mới ngẩn người ra nghĩ, sao mình lại chào nhỉ? Hóa ra đại đội này có một nữ quân nhân ư? Có lẽ chị ta thấy mọi người trong đại đội chào tôi, nên khi gặp, chị cũng chào, để cho giống những người kia chăng? Tôi thấy hình như bụng vợ Nở có hơi to ra. Tôi đem điều này hỏi thượng sĩ hội, ông ta bảo, có vẻ như vậy à Trung Quý. Tôi gọi Nở lên, vợ cậu có bầu phải không? Dạ thưa Trung Quý. Vậy thì cậu phải đưa cô ta về nhà với bà già đi chứ, bầu bì rồi đi theo đại đội mãi sao được, phải lo sức khỏe cho cô ta. Dạ em cũng tính tháng này lãnh lương xong, Trung Quý cho em cái phép để em đưa nó về gửi bà già. Được rồi, lúc nào muốn cứ lên đây. Hai ngày sau, Đại đội được lệnh đóng quân đêm và tổ chức một cuộc phục kích ở sau lưng quán Năm Ngói, một địa danh nổi tiếng về sự khoái rối của Việt Cộng nơi đây. Tối đó, đại đội chạm địch, một tốt nhỏ của bọn chúng gặp toán phục kích. Hai tên bị bắn hạ, số còn lại nhập qua toán kia, đụng phải đại đội. Nhờ toán phục kích nổ súng trước nên đại đội không bị bất ngờ. Địch bắn rất rát, nhưng không chú ý tấn công nên sau một hồi chúng rút lui. Hình như có chuyện gì xảy ra ở cây đại liên, vì tôi thấy nó nổ được một chập thì im bặt. Tôi đảo nhanh vòng quanh tuyến phòng thủ, không có tổn thất nào. Nhưng khi tới cây đại liên, tôi thấy có mấy người lố nhố, linh tính cho tôi biết có chuyện gì không hay, tôi hỏi giật giọng. Gì vậy Nở? Không có tiếng trả lời, tôi bước vội tới, thấy Nở ôm vợ. Y tá Thọ đang lay hoay băng vết thương nơi ngực chị ta, thấy tôi. Nở nghẹn ngào, vợ em nó chết rồi Trung Quý ơi. Tôi ngồi xuống, chị ấy bị trúng đạn ở ngực, máu ướt đẫm cả cái áo trần. Y tá Thọ đứng lên, chết rồi Trung Quý. Tiếng thằng Năm trong toán đại liên, súng bị kẹt đạn, thằng Nở kéo mãi đạn không lên, con Ba chồm dậy mở nắp cơ bẩm, em la nó nằm xuống. Nhưng không kịp Trung Quý. Tôi thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng. Từng chứng kiến nhiều cái chết, nhưng lần này tôi thật xúc động. Thôi chị Nở, từ nay chị hết cần phải tránh né tôi nữa rồi. Sao tôi lại không cứng rắn hơn nữa với chị? Giá tôi đừng tình cờ đọc được lá thư chị viết cho chồng. Ừ, đáng lẽ tôi phải cứng rắn hơn, nhất định không cho chị đi theo đại đội như vậy. Tôi báo cáo với thiếu tá Hải, tiểu đoàn trưởng, về sự việc xảy ra. Ông có biết vợ chồng Nở, ông cho sĩ quan chiến tranh chánh trị tiểu đoàn mua cái hòm, cấp cho Nở một xe Dodge để đưa vợ về quê mai táng. Tôi lấy hết tiền có thể có được, cả tiền quỹ đại đội đưa cho Nở. Buổi trưa cuối năm, trời hơi lạnh lạnh, chiếc xe chở Nở và quan tài vợ đi ngang qua đại đội. Tôi đứng nghiêm, chào như một lần chị đã chào tôi. Chị chết đi mà cái hòm không có phủ cờ, không được 12 tháng lương, không cả được lên cấp, chỉ vì chị là người lính không có số quân. 10 ngày sau, Nở trở lại đơn vị. Trước ít ngày tôi về Sài Gòn để chuẩn bị đi học. Nở đào ngũ, có lẽ Nở không chịu được cái cảnh mỗi tối vác cây đại liên tới chỗ đóng quân mà không có vợ bên cạnh. Chị Nở thân mến, 40 năm sau ngày chị mất, hôm nay tôi ngồi viết lại chuyện này về chị. Chỉ là một sự tình cờ thôi. Hôm nọ tôi đọc loáng thoáng đâu đó người ta nói về những gương chiến đấu của quân và dân miền Nam trong công cuộc chống cộng sản xâm lược trước đây. Tôi chợt nhớ tới chị. Một người không phải là quân, cũng không hoàn toàn là dân, gọi chị là gì nhỉ? Chị lưng chừng ở giữa nhưng đã chiến đấu như một người lính thực thụ và đã hy sinh. 40 năm đã qua, bây giờ nhiều thay đổi lắm rồi chị Nở à. Ông thiếu quý trẻ năm xưa, giờ là ông cụ già rồi, vẫn khó tính như trước và đang phiêu bạt nơi xứ người. Thượng sĩ Hội đã mất. Nở từ ngày đào ngũ tôi cũng không gặp lại, chắc đã có vợ khác. Xin được tạ lỗi cùng chị là đã không giữ được đất nước để rơi vào tay quân thù. Thật không đáng với sự hy sinh của chị. Chúng tôi làm mất nước không phải vì hèn kém không chiến đấu, mất nước vì bị phải mất nước. Quên kể cho chị nghe, mấy tháng sau ngày chị mất, vũ khí được tối tân hóa, những cây ga răng cổ lỗ sĩ được thay bằng súng M16, còn cây đại liên 30 nặng chằng chịt chị biết đấy, thay thế bằng đại liên M60, nhẹ hơn, bắn nhanh hơn và không hay bị kẹt đạn nữa chị Nở à. Thôi, tất cả đã qua, Chúng tôi vẫn không bao giờ quên những người đã hy sinh vì mảnh đất miền Nam thân yêu, không bao giờ quên được những gương chiến đấu dũng cảm của quân và dân trong việc chống lại quân Bắc phương xâm lược. Hôm nay ngồi viết lại những hàng chữ này như được thắp nén hương trang trọng cho chị. Thưa chị Nở. Trần Như Xuyên.